Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Tổng trưởng Ngân khố Úc nói rằng lạm phát đã đạt đỉnh nhưng tốc độ giảm chậm hơn mong muốn. Hơn 200 xe hoa và 12.500 người tham gia diễn hành trong lễ hội Mardi Gras lần thứ 45 ở Sydney. Ông Anthony Albanese trở thành Thủ tướng Úc đương nhiệm đầu tiên tham gia diễu hành trong lễ hội Mardi Gras. Hội nghị G20 không đạt đồng thuận về giải quyết xung đột ở Ukraine do Nga và Trung Quốc phản đối. Và ba người bị bắt gồm một nhà báo và hai luật sư liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng ở Việt Nam. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật tại Úc. Tổng trưởng Ngân khố Tim Thomas nói rằng chính phủ Úc không thể làm nhiều như mong muốn để kiềm chế lạm phát hiện đang ở mức 7,8%. Ông nói rằng lạm phát đã lên đến đỉnh điểm nhưng tốc độ giảm chậm hơn ông mong muốn. Tham dự cuộc họp G20 của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng ở Ấn Độ, ông Thomas nói rằng áp lực toàn cầu đối với nền kinh tế, có nghĩa là Úc trong số các quốc gia khác phải đối mặt với một con đường nguy hiểm để tránh suy thoái. Để chống lại lạm phát, Ngân hàng Dự trữ đã tăng lãi suất 9 lần kể từ tháng 4 năm ngoái, lên mức hiện tại là 3,35%, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Phát biểu với đài truyền hình CNBC, ông Thomas nói rằng ông không có quyền đặt câu hỏi về tính độc lập của Ngân hàng Dự trữ, thừa nhận rằng đây là một công việc khó khăn. Ông Thomas nói,
"Their job is monetary policy. It's a difficult job.
Công việc của họ là chính sách tiền tệ, đó là một công việc khó khăn. Còn công việc của tôi là chính sách tài khoá và cũng khó khăn không kém. Nhưng chúng tôi có một kế hoạch và một chiến lược. Chúng tôi nghĩ rằng Úc đã đạt đỉnh lạm phát, và chúng tôi hy vọng là vậy. Nhưng lạm phát sẽ cao hơn một chút và kéo dài lâu hơn một chút so với mức mà chúng ta muốn ở Úc." Cũng tin về kinh tế, Tổng trưởng Ngân khố Tim Thomas nói rằng những thay đổi có thể có đối với giảm thuế hưu bổng đối với các tài khoản trị giá hàng triệu đô là hợp lý. Ông Thomas cho biết ông vẫn chưa quyết định phạm vi chính xác của các cải cách này, nhưng đang đưa ra ý tưởng giới hạn các tài khoản hưu bổng trị giá hơn 3 triệu đô. Tuy nhiên, liên đảng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý tưởng này và cáo buộc chính phủ đã vi phạm lời hứa bầu cử là không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hưu bổng. Tổng trưởng Ngân khố Tim Thomas đã nói với truyền thông Sky News rằng thay đổi được đề xuất không gây tranh cãi, và liên đảng cũng đã thực hiện các điều chỉnh tương tự đối với hệ thống hưu bổng khi còn đương chức. Ông nói, "Đây là một áp lực lớn đối với ngân sách liên bang vào thời điểm mà chúng ta phải tài trợ chi phí trả tất cả khoản nợ này. Chúng ta phải tài trợ cho NDIS, chăm sóc người cao tuổi, bệnh viện và quốc phòng. Chúng tôi không đề xuất những thay đổi lớn đối với quỹ hưu bổng. Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhưng đây là một lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm." Hàng chục ngàn người đã ăn mừng sự trở lại của cuộc diễn hành Mardi Gras ở Sydney về ngôi nhà tinh thần của lễ hội trên phố Oxford. Cuộc diễn hành thường niên lần thứ 45 đã quay trở lại tuyến đường được xếp hạng di sản sau khi đại dịch COVID-19 đã buộc sự kiện này phải chuyển đến sân vận động Cricket Sydney trong 2 năm qua. Lễ kỷ niệm của cộng đồng LGBTIQ+ năm nay càng rực rỡ hơn khi nó trùng với ngày khai mạc cuối tuần của World Pride, một lễ hội kéo dài 17 ngày, dự kiến thu hút nửa triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Hơn 200 xe hoa và 12.500 người đã tham gia diễn hành dọc theo tuyến đường lịch sử dài 1,7 cây số. Ông Anthony Albanese đã trở thành Thủ tướng Úc đương nhiệm đầu tiên tham gia diễn hành trong cuộc diễn hành Mardi Gras tại Sydney. Ông Albanese đã xuất hiện trong cuộc tuần hành bằng cách dẫn đầu đoàn diễn hành cầu vồng lao động. năm 2016, ông Malcolm Turnbull đã trở thành thủ tướng đương nhiệm đầu tiên tham dự sự kiện thường niên này, nhưng ông đã không tham gia diễu hành. Thủ tướng Albanese cho biết hành động tham gia cuộc diễn hành nhằm nêu bật thông điệp bình đẳng và tôn trọng. Ông phát biểu:
Lần
đầu tiên tôi tham gia là vào năm 1983. Năm 1983, mọi người đang vận động cho các quyền cơ bản. Và 5 năm trước, chúng ta đã chứng kiến sự bình đẳng trong hôn nhân. Đó là một điều tốt. Nó không làm giảm quyền của bất kỳ ai khác. Nó chỉ trao quyền tương tự cho một nhóm người trước đây đã bị từ chối. Quý vị đang nghe bản tin thời sự của SBS Radio Việt ngữ cùng với Kim Anh. Và tiếp theo, mời quý vị cùng nghe phần tin quốc tế. Một cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính G20 đã không thể đạt được sự đồng thuận về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc họp của các nền kinh tế lớn nhất thế giới do Ấn Độ đăng cai đã kết thúc mà không đạt được thông cáo chung do sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Tại cuộc họp G20 quan trọng gần đây nhất ở Bali vào tháng 11, các nhà lãnh đạo đã lên án mạnh mẽ cuộc xung đột, cảnh báo rằng cuộc xung đột này khiến cho nền kinh tế thế giới càng thêm mong manh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết lần này không thể đạt được một thông cáo chung. Vì vậy, thay vào đó, bà được yêu cầu đưa ra bản tóm tắt của Chủ tịch G20 và một tài liệu kết quả nêu rõ ràng rằng không có thỏa thuận nào về giải quyết xung đột ở Ukraine. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Theo tin từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, một nhà báo từng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, nhân vật đình đám trên mạng xã hội Việt Nam trong năm 2021, với những buổi livestream đã kích những người nổi tiếng, đã bị bắt giữ vào ngày thứ Sáu 24 tháng 2 về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Bà Đặng Thị Hàn Ni, 45 tuổi, làm việc tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Trước đây là một trong những người thường bị bà Hằng nêu tên trong các buổi phát trực tiếp thu hút hàng triệu lượt xem. Đơn tố cáo của bà và những người khác đã góp phần khiến cho bà Hằng bị bắt giam và khởi tố về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ hồi tháng 3 năm 2022. Bà Hằng Ni đã bị cáo buộc có hành vi cùng đồng bọn lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và sẽ bị tạm giam trong khoảng thời gian 3 tháng. Một bản tin của báo Công an Nhân dân cho biết chi tiết về vụ bắt giữ, nói rằng nhà chức trách hành động sau khi đã tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ ông là bà Hằng, tố cáo bà Hàn Ni và một cộng sự đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của hai vợ chồng ông, xâm phạm lợi ích hợp pháp của một công ty và quỹ từ thiện do họ đứng đầu. Công an cáo buộc bà Hàn Ni cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân và xâm phạm quyền cơ bản của công dân, theo báo Công an Nhân dân. Cũng liên quan đến vụ bà Phương Hằng, thì ông luật sư Trần Văn Sĩ thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long vào hôm 25 tháng 2 cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, truyền thông nhà nước cho biết ông Sĩ bị bắt theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, người cũng đang bị tạm giam với cùng một cáo buộc tương tự. Báo Tuổi Trẻ cho biết ông Nguyễn Quang Tuấn là con trai bà Hằng đã làm đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý 35 cá nhân, trong đó có luật sư Trần Văn Sĩ. Ông Sĩ là người thứ ba bị khởi tố theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng trong vòng 2 ngày qua, ngoài bà Hàn Ni vừa nói ở trên và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, người đã tham gia vào các buổi livestream của bà Hằng. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023. Perth, trời nắng hầu như cả ngày, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Adelaide, trời nắng hầu như cả ngày, 12 đến 26 độ. Melbourne, buổi sáng có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 17 đến 20. Hobart, có thể có mưa rào, 15 đến 19 độ. Canberra, có mây mù vài nơi, 13 đến 29 độ. Sydney, mây mù rải rác, 21 đến 27 độ. Wollongong, chiều tối có mưa rào rải rác, 20 đến 25 độ. Brisbane, trời nắng hầu như cả ngày, 20 đến 31 độ. Cairns, trời mưa rào, 24 đến 30 độ. Và Darwin, trời mưa rào, có thể có dông, 26 đến 31 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Tổng trưởng Ngân Khố Úc nói rằng lạm phát đã lên đến đỉnh điểm, nhưng tốc độ giảm chậm hơn mong muốn. Ông Anthony Albanese trở thành Thủ tướng Úc đương nhiệm đầu tiên tham gia diễu hành lễ hội Mardi Gras lần thứ 45 tại Sydney. Hội nghị G20 không đạt đồng thuận về giải quyết xung đột ở Ukraine do Nga và Trung Quốc phản đối. Và ba người bị bắt gồm một nhà báo và hai luật sư liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng ở Việt Nam.